thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo. Chúng ta đã tiến đến thêm một ngày nữa là ngày thứ ba rồi và bây giờ đó Houston thì vẫn rất là cần mưa. Trong khi đó đó thì bên Dallas thì lại mưa quá nhiều. Thật sự rất là ghen tị. Từ sáng đến giờ nhắc đi nhắc lại hoài cái vấn đề này mà vẫn không thấy thời tiết nó cải thiện chút nào hết đó anh Quang Hưng.
Vâng,
Bảo
đúng
Bảo.
Như vậy. Bên Dallas mấy ngày nay mưa nhiều lắm. Bảo Bảo sáng ngày hôm nay nói rằng là mưa buồn quá. Định là gửi một ít buồn qua bên cho anh Khôi Nguyên. Nhưng mà Quang Hưng nói đừng. Bên Dallas như vậy đó, mưa có nhiều nhưng mà vẫn thiếu mưa là bởi vì mấy tuần lễ trước cả tháng trời, đất nó nứt nẻ, khô ráo mà bây giờ có mưa như thế này mà chở qua bên cho anh Khôi Nguyên thì nó cũng ổn. Bởi vì bên đó thì anh cũng đã có mưa rồi. Vâng, nhưng mà cái tình hình thế giới thì sáng sớm ngày hôm nay thưa quý vị là ông Tổng thống Erdogan. Sáng ngày hôm nay có nói rằng là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tẩy chay tất cả các hàng hóa điện tử của Hoa Kỳ để mà trả đũa về một số những cái tranh cãi đối với lại hoa thịt đốn. Trong mấy ngày qua thì đồng lira của họ đã bị mất giá xuống tới kỷ lục là bởi vì có những cái tranh cãi này. Đồng lira của họ mất tới 40% trong năm nay và người ta lo ngại rằng là ông Erdogan thì sợ rằng là ông này tiếp tục tranh cãi với lại Hoa Kỳ, nhất là Tổng thống Donald Trump sẽ bị Hoa Kỳ sẽ tăng những cái thuế nhập cảng của hàng hóa của quốc gia này. Hiện nay thì những cái người đầu tư thì họ cũng lo ngại là không có biết là ông Erdogan này có thể kiểm soát được cái tình hình kinh tế hay không. Riêng về ông Erdogan ngày hôm qua có nói đó là Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đang bị nhắm tới trong một cái cuộc chiến tranh mậu dịch về vấn đề kinh tế. Hoa Kỳ thì đã áp đặt lệnh chế tài đối với lại hai bộ của Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng đó là quốc gia này đã hỗ trợ cho khủng bố và đặc biệt là phía bên Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đó là đang giam giữ một nhà truyền giáo của Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ mà Tổng thống Donald Trump yêu cầu là phía bên Thổ Nhĩ Kỳ phải trả tự do ngay cho người này. Và tuần vừa qua thì Hoa Thịnh Đốn cũng đã tăng cái thuế nhập cảng những hàng hóa xuất cảng, đặc biệt là những kim loại của Thổ Nhĩ Kỳ. Cho tới nay đó thì ông Ecuador ông có nói rằng là cái việc mà hoãn không có đầu tư thì như thế là cái việc mà chúng ta sẽ làm cho cái đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị mất giá và rất là nguy hiểm. Đặc biệt là ông cho rằng là Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay vẫn là một trong những quốc gia đang bị những kẻ thù nhắm tới, ý là nói đến nước Mỹ đó Bảo Bảo.
Vâng, cuộc chiến tranh thương mại thế giới diễn ra hiện tại thì rất là căng thẳng. Chẳng những đối với Thổ Nhĩ Kỳ mà đối với những cái giống như là Trung Cộng thì cũng đang căng thẳng với Hoa Kỳ về cái cuộc chiến thương mại. Và cái việc mà diễn ra cái cuộc chiến tranh thương mại này đây đó, thì Trung Cộng cũng đang rất là giận dữ mà càng giận dữ hơn khi mà biết rằng lãnh đạo Đài Loan lần đầu tiên đã phát biểu tại Hoa Kỳ sau 15 năm. Dừng chân tại Los Angeles, Hoa Kỳ trên đường tới Paraguay thì lãnh đạo Đài Loan là bà Thái Anh Văn đã khẳng định là quyết tâm bảo vệ các giá trị dân chủ, đồng thời là thêm rằng Đài Loan sẵn sàng tham gia nỗ lực chung để thúc đẩy ổn định ở khu vực. Phát biểu của lãnh đạo Đài Loan được đưa ra tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, người mà bà Thái nhận xét là có đóng góp lớn cho mối quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên mà một nhà lãnh đạo của Đài Loan đến Hoa Kỳ kể từ năm 2003. 15 năm trước thì lãnh đạo Đài Loan là Trần Thủy Biển đã từng dừng chân ở New York, nơi mà ông nhận một cái giải thưởng về nhân quyền và các bài phát biểu công khai. Và trước khi lên đường thăm Hoa Kỳ, thực hiện chuyến công du tới Belize và Paraguay, thì hai quốc gia châu Mỹ vẫn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Bà Thái cũng khẳng định không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan. Và động thái trên đã diễn ra trong bối cảnh mà Trung Cộng đang gia tăng áp lực nhằm ngăn cản các quốc gia khác thiết lập quan hệ ngoại giao với hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng dùng vũ lực thống nhất nếu cần. Ngược lại thì bà Thái từ chối công nhận hòn đảo là một phần của Trung Cộng. Trung Cộng đã phàn nàn với Hoa Kỳ về việc mà bà Thái dừng chân ở nước này. Hoa Kỳ không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, song là đồng minh thân cận nhất cũng như là nhà cung cấp vũ khí duy nhất cho hòn đảo này. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan đã nồng ấm lên kể từ khi sau khi mà Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền và tiếp tục được củng cố với việc là ông Trump thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng, trong đó cam kết hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật sự thì vấn đề Đài Loan là một trong những cái điểm mà Trung Cộng không bao giờ chấp nhận cho cái đảo quốc này được tự trị, mà luôn luôn coi đây là một phần của Trung Cộng. Và dưới sự lãnh đạo của bà Thái Anh Văn thì rõ ràng Đài Loan đã có những cái bước đi xích gần hơn với Hoa Kỳ, nhưng cái điều đó đã khiến cho Trung Cộng phật lòng. Và luật ủy quyền quốc phòng cho năm 2019 mà Bảo vừa nhắc đến đã khiến cho Trung Cộng phản ứng rất là quyết liệt. Trong đó, cái đạo luật này nó có 4 biện pháp lớn để mà kiềm chế Trung Cộng. Và điều đó cũng đã thể hiện thái độ cứng rắn nhất của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng trong lịch sử. Những cái nội dung liên quan đã được các hãng thông tấn lớn đưa tin. Theo đó, thì theo thông cáo báo chí của Tòa Bạch Cung cho biết, luật ủy quyền quốc phòng đã thông qua ngân sách dành cho quốc phòng lên đến 716 tỷ Mỹ Kim trong năm tài chính 2019. Và đây được xem như rằng là một khoản rất là lớn. Khoản tiền này sẽ được sử dụng cho các hành động quân sự để kiềm chế đối thủ và duy trì hòa bình. Đồng thời, nó cũng phù hợp với cam kết trước đây của ông Trump, đó là tăng lương 2.6% cho quân đội, là mức tăng lớn nhất trong 9 năm qua. Người ta thấy có 4 cái điểm chính liên quan đến Trung Cộng mà trong cái đạo luật này đã được ký mà rất là quan trọng. Thứ nhất là cấm mọi cơ quan của chính phủ sử dụng sản phẩm của hai công ty kỹ thuật của Trung Cộng, đó là Huawei và GTE. Và đồng thời cấm mọi cơ quan có quan hệ với chính phủ của Hoa Kỳ được giao dịch với hai công ty này. Thứ hai là hạn chế Bộ Quốc phòng tài trợ cho các trường đại học tại Hoa Kỳ có lập viện Khổng Tử. Thứ ba là mở rộng điều tra các khoản đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Cộng, để thắt chặt việc kiểm soát an ninh quốc gia đối với các giao dịch có vốn đầu tư từ Trung Cộng. Và cuối cùng là yêu cầu Bộ Quốc phòng phải cung cấp những cái báo cáo chi tiết về việc Trung Cộng bố trí vũ khí cũng như các khí tài mới tại khu vực Biển Đông và cấm quân đội Trung Cộng tham gia vào các cuộc diễn tập quân sự vành đai châu Á-Thái Bình Dương với 26 nước tham dự. Đặc biệt, cái luật này có nhắc đến Đài Loan, cụ thể là điều 1257, cho biết rằng là phải tăng cường thực lực quân sự cho Đài Loan, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải bàn bạc với các cơ quan liên quan của Đài Loan, đánh giá lực lượng quân đội của nước này và đề xuất kiến nghị trong vòng một năm để có thể mở rộng những cái kế hoạch giao lưu quân sự giữa hai nước và huấn luyện quân sự, bán vũ khí và chuyển nhượng các kỹ thuật quân sự cho Đài Loan. Điều 1258 thì cho biết rằng là không bị giới hạn bởi các ý kiến của Quốc hội để có thể tiến hành thông qua việc bán vũ khí, trao đổi mậu dịch trực tiếp và hợp tác để giúp cho Đài Loan có được vũ khí phòng ngự, tăng khả năng chiến đấu. Và những cái điều này rõ ràng đã đụng chạm một cách rất là nghiêm trọng đối với Trung Cộng. Và ngay lập tức Trung Cộng đã lên tiếng phản đối một cách kịch liệt. Phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Trung Cộng nói những cái nội dung trong cái đạo luật ủy quyền quốc phòng kể trên đã thể hiện một cái suy nghĩ trong chiến tranh lạnh và tuyên bố đối đầu sẽ cho rằng là Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Cộng và rất là nhiều những cái lời chỉ trích từ các giới chức của Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Ngoại giao Trung Cộng. Nhưng mà họ đâu có nói đến cái vấn đề là họ cũng đã can thiệp vào chính quyền của Việt Nam. Nhưng mà khi mà người ta can thiệp vào anh Trung Cộng thì anh là ngập tức nhảy lên đành đạch đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Và bây giờ đó thì cái giới truyền thông chính thức ở ngay bên Trung Quốc là họ cũng cho biết là hình như là có một cái hội nghị gọi là Bắc Đới Hà đang diễn ra tại Bắc Kinh. Đây là một cái cuộc họp kín không có chính thức nhưng mà rất là quan trọng. Bởi ngay cả những cái cựu giới chức cao cấp của đảng và ngay những cái vị lãnh đạo hiện nay của chế độ Bắc Kinh là họ đều đến đây họp. Và tất cả những cái đường lối chính sách cũng như là nhân sự lãnh đạo của đảng đương nhiệm cũng sẽ được đưa ra mổ xẻ trong cái cuộc hội nghị Bắc Đới Hà này. Về phía bên Bắc Kinh thì họ đang gặp khó khăn trong cách điều hành kinh tế, nhất là cái cuộc chiến thương mại với lại Hoa Kỳ và càng làm cho nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Cộng chia rẽ. Và cái hội nghị này sẽ là một trong những cái thách thức theo như là giới chính quyền, những vị mà họ đang theo dõi thì thấy rằng là cái quyền lực của ông Chủ tịch Tập Cận Bình cũng là một cái thách thức cho ông trong cái khoảng thời gian này. Bởi vì vừa rồi đó thì ông có dọn đường thành công để mà có thể trở thành lãnh đạo Trung Quốc suốt đời. Người Trung Quốc bây giờ đó là họ, lòng tin của họ đối với lại chế độ cũng đang có vấn đề. Nhất là cái việc mà chiến tranh thương mại do Mỹ khởi xướng đã đẩy kinh tế của Trung Quốc vào một cái thế rất khó. Trước cái nguy cơ là sẽ bị tổn thất hàng trăm tỷ đô la, mà những cái trăm tỷ đô la này sẽ hầu hết là vào túi những cái cán bộ trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và có nhiều cái tiếng nói chỉ trích cho rằng là phía Bắc Kinh không có một cái chiến lược phù hợp nào để mà đối phó với lại Hoa Thịnh Đốn hết. Ít ra là hướng tới một cái cuộc thương lượng để mà tránh không có gây thiệt hại lớn cho cái nền kinh tế của họ. Cái hội nghị này tháng trước cũng đã thừa nhận là những cái yếu tố từ bên ngoài đang đè nặng lên cái vấn đề tăng trưởng kinh tế của Trung Cộng. Và cái cuộc họp hàng năm với các giới chức cao cấp, ngay cả những cái giới chức đã nghỉ hưu, thì họ cũng đang bắt đầu để mà có thể thực hiện những cái truyền thống cũ của họ. Thì cái tình hình hiện nay cũng khá là phức tạp bởi vì người ta đổ thừa cho tất cả vào người ông Tập Cận Bình, bởi vì ông này dù sao cũng là một trong những cái người mà nắm giữ toàn quyền lực hiện nay của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và ông này đó thì cũng đã chính thức thừa nhận là đang gặp những cái thách thức lớn trong cái thời gian gần đây đó Bảo Bảo.
Dạ vâng, đúng rồi. Đứng đầu vị trí của một đất nước mà khi mà gặp xảy ra những cái sự cố gì thì ông sẽ bị, những cái người này sẽ bị đưa ra mà thôi. Và cái tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga vẫn sẽ tiếp tục. Bởi vì một thẩm phán của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, ngày 13 tháng 8, đã ủng hộ công tố viên đặc biệt là Robert Mueller trong cuộc điều tra Nga, cho phép tiếp tục vụ án chống lại một công ty Nga bị cáo buộc là tài trợ một chiến dịch tuyên truyền để làm chệch hướng cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 2016 có lợi cho ông Trump. Thẩm phán Daphne Friedrich trong một cái văn kiện nộp tại tòa án liên bang ở Washington DC đã bác bỏ lập luận của công ty Concord Management và Consulting LLC rằng ông Mueller đã được chỉ định bất hợp pháp và thiếu quyền công tố. Bà Farish đã viết rằng điều tra và truy tố công ty Concord, công tố viên đặc biệt không vượt quá quyền hạn của ông. Bà cũng đã bác bỏ lập luận của công ty là thứ trưởng tư pháp Brock Bronstein. Hành động nhân danh Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions sau khi mà ông này rút lui đã vượt qua giới hạn khi đưa ông Mueller điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Luật sư của công ty Concord vào ngày 13 tháng 8 chưa trả lời yêu cầu bình luận. Trước đó, thì luật sư của Concord nói rằng ông Rosen vi phạm điều khoản chỉ định của Hiến pháp Hoa Kỳ khi mà tuyển dụng ông Mueller vào tháng 5 của năm 2017. Và bà tuyên phán là các phán quyết của tối cao pháp viện Hoa Kỳ và tòa án liên bang đã chỉ rõ là ông Rothstein có quyền mang ông Mueller vào. Và các công tố viên cho rằng Concord do ông Evrenchi Rijozin kiểm soát là danh nhân mà truyền thông Nga xác nhận là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và là người mà các giới chức của Hoa Kỳ tin là có các quan hệ sâu rộng với quân đội và định chế chính trị Nga. Và công ty này là một trong ba thực tế cùng với 13 cá nhân của Nga bị văn phòng công tố viên đặc biệt truy tố vì âm mưu hình sự và gián gián điệp can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ để nâng cao uy tín của ông Trump và làm mất thể diện đối thủ dân chủ là bà Hillary Clinton. Nga thì bác bỏ bất cứ liên hệ nào và ông Trump cũng nói không có thông đồng với Nga và chỉ trích mạnh mẽ cuộc điều tra của ông Mueller là một vụ truy bức chính trị. Vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nhắc đến ông Trump thì sáng nay có một cái phần tin được tờ Houston Chronicle đưa ra cho biết rằng là ông Peter Strzok là một nhân viên của cơ quan FBI, người đã miệt thị ông Trump thông qua những cái tin nhắn trong cuộc vận động tranh cử vào năm 2016. Thì cuối ngày 11 tháng 8 vừa qua, ông này đã bị sa thải. Ông là nhân viên thứ ba bị sa thải khỏi cơ quan FBI dưới thời Tổng thống Trump. Hai người trong số đó thì trước đó có cựu giám đốc của cơ quan này là ông James Comey. Theo luật sư của ông Strzok thì cho hay rằng là ông Strzok bị sa thải vì với những cái mục đích chính trị và cho rằng những cái tin nhắn của ông này có nội dung chống đối ông Trump là phát biểu chính trị được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Trước đây thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions đã sa thải phó giám đốc của cơ quan này là ông Andrew Metcalf sau những cái phúc trình gay gắt của cơ quan giám sát nội bộ của Bộ Tư pháp đã kết luận rằng vị phó giám đốc này đã tiết lộ những cái tin tức cho giới phóng viên và khiến cho các cuộc điều tra đi sai lệch. Còn trong khi đó, cựu giám đốc của cơ quan này là ông James Comey thì bị Tổng thống Trump sa thải vào tháng 5 năm ngoái sau khi bị chỉ trích về cách giải quyết cuộc điều tra của cơ quan FBI liên quan đến việc bà Hillary Clinton sử dụng máy chủ cá nhân để gửi email cho công việc. Cả ông Metcalf lẫn ông Comey đều tin rằng nguyên nhân họ bị sa thải là vì họ là những nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller liên quan đến ông Trump và nhóm vận động tranh cử của ông Trump có những cái mối liên hệ gì với người Nga hay không. Nhắc lại ông Strzok thì cho biết ông này là có những cái mối liên quan sâu rộng đến cuộc điều tra của FBI về vụ email cá nhân của bà Clinton. Ông này từng được cử làm việc tại với văn phòng của ông Robert Mueller và đã bị loại khỏi chức vụ này sau những cái dòng tin nhắn được phanh phui liên quan đến ông Trump. Tin nhắn của ông Strzok có nội dung chống ông Trump bị Tổng thanh tra Bộ Tư pháp chỉ trích trong một phúc trình mới đây. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội liên tục xem việc này như là những cái bằng chứng về sự thiên vị của cơ quan FBI nhằm chống lại ông Trump. Ông Trump cũng đã nêu ra là nghi vấn là liệu có nên hủy cái cuộc điều tra của ông Mueller về vấn đề can thiệp hay không, bởi vì cơ quan FBI đã sa thải một trong những cựu điều tra viên của ông Mueller. Và cái cuộc điều tra này liên tục bị ông Trump chỉ trích gọi là cuộc săn phù thủy đó anh Quang Hưng.
Vâng, cho tới giờ phút này thì người ta vẫn chưa có đưa ra bất cứ những cái bằng chứng nào cho thấy đó là Tổng thống Donald Trump hoặc là ban vận động của ông đã thông đồng với lại nước Nga để mà quậy phá hoặc là cố tình thay đổi cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 mà đã hạ gục bà Hillary Clinton và cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump đã đắc cử. Thưa quý vị, là vào ngày hôm qua thì ở bên Sài Gòn rất là nhiều người thân cũng như là bạn bè hoặc là những người ái mộ nhạc sĩ Tô Hải, họ đã tới nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn để mà dự tang lễ đưa tiễn tác giả của cái cuốn Hồi Ký Của Một Thằng Hèn vào ngày hôm qua. Thì lễ tang của nhạc sĩ Tô Hải được cử hành trang trọng theo cái nghi thức Công giáo và do chính Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh cùng với lại 8 linh mục của dòng Chúa Cứu Thế đồng tế và có nhiều người tham dự. Ông Tô Hải là trước 75 thì ông có tham gia Việt Minh và cũng có nhiều sáng tác thuộc thể loại nhạc cách mạng. Và kể từ sau năm 1990 thì ông sống ẩn dật trong căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Rồi ông viết hồi ký cũng như là blog mang cái tính phản tỉnh để chỉ trích chính mình đã lạc lối khi mà theo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và gọi cái thứ nhạc do chính mình sáng tác là nhạc nô. Không chỉ là viết những cái bài công kích về chế độ mà ông đã đi theo trước đây, nhạc sĩ Tô Hải còn tham gia những cái cuộc biểu tình xuống đường để mà chống bá quyền Trung Cộng ở ngay trong Sài Gòn trong những cái năm gần đây. Nhạc sĩ Tô Hải qua đời vào ngày 11 tháng 8 vừa rồi sau cái thời gian lâm trọng bệnh và ông hưởng thọ tới 91 tuổi. Có rất là nhiều công an vào ngày hôm qua cũng như là an ninh cảnh sát thì họ chặn những cái chốt ở ngay cái khu chung cư ở Miếu Nổi, nơi mà nhà tư gia của nhạc sĩ Tô Hải ở đây, và họ quay phim cũng như là chụp hình những người đến viếng, nhưng tuyệt đối không có can thiệp thô bạo vào cái đám tang của nhạc sĩ Tô Hải vào ngày hôm qua.
Vâng, thưa quý thính giả, thì trở về tình hình của Hoa Kỳ thì hôm nay Nga đã không muốn dùng cái đồng đô la của Hoa Kỳ để mà trong cái giao dịch với các nước khác. Điện Kremlin đã nói là Nga ủng hộ thương mại song phương với tất cả các nước bằng tiền tệ của chính các nước đối tác thay vì là đô la của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì Moscow nhấn mạnh rằng ý tưởng này cần soạn thảo chi tiết trước khi mà thi hành. Vào hôm thứ Bảy thì Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là Tayyip Erdogan đã tuyên bố là Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị giao dịch thương mại với Trung Cộng, Nga và Ukraine bằng tiền tệ của chính các nước đó. Và được hỏi về đề nghị của ông Erdogan thì phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov đã nói với là Nga sẽ thúc đẩy việc dàn xếp như vậy với tất cả các nước, và ông nói vấn đề này đã được nêu lên nhiều lần trong những cuộc thảo luận song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, vấn đề của Nga thì chắc chúng ta nói cũng khá là nhiều mới có thể kết thúc được. Nhưng mà bây giờ trên màn hình CNN thì đã được đài này đưa ra một cái cuộc thăm dò mới đây cho thấy rằng là khi mà được thăm dò hỏi rằng là liệu có nên chấm dứt cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller trước cuộc bầu cử giữa kỳ hay không, thì 66% nói rằng là có. Thì bây giờ rõ ràng người dân tại Hoa Kỳ cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc bầu cử này, và có vẻ như là ông Trump sẽ rất là thích khi thấy điều này. Và nếu mà sắp tới đây trên Twitter mà ông Trump có đưa ra những cái bình luận liên quan đến việc chấm dứt cuộc điều tra này hay không thì cũng không lấy làm lạ, tại vì bây giờ người dân Mỹ, chính người dân Mỹ cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc điều tra này đó anh Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, cái cuộc điều tra này nó kéo dài lâu quá, với lại nó không có truy tố bất cứ những ai mà có liên quan đến cái mục đích của cái cuộc điều tra này, mà họ lại truy tố toàn là những cái người mà có liên quan đến vấn đề tiền bạc hoặc là trốn thuế mà thôi. Ngay cả hôm tuần vừa rồi cái vị thẩm phán có nói, khi mà công tố viên cứ nói là ông Manafort là cái người mà giàu có coi như là xài cái đồng tiền một cách lãng phí, thì ông tòa ông có nói rằng là những người giàu có không phải là tội phạm, bởi vì cái đồng tiền đó cũng là do cái công sức của họ làm ra mà thôi. Nhưng mà nói chung là chúng ta có tiền hay không có tiền thì chương trình này cũng phải kết thúc ở đây, phải anh Khôi Nguyên?
Đúng như vậy, đúng như vậy. Nếu mà không kết thúc thì sẽ có rất là nhiều người phàn nàn đó. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền đã kết thúc. Anh Quang Hưng, Bảo Bảo và Khôi Nguyên cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và Bảo Bảo.